Sau đây, mời quý thính giả theo dõi tiết mục hội thoại của Đài Tiếng Nói Việt Nam TNVN.
Kính thưa quý vị thính giả của Đài Phát Thanh TNVN Toronto, chúng tôi là Đỗ Quân. Trong thời gian vừa qua, khi thời báo đưa ra những thông báo về việc chúng ta sẽ tổ chức một buổi gặp mặt với cô Thiêm ở Việt Nam và cộng đồng Việt Nam Toronto để gây quỹ cho nhà may mắn, chúng tôi cũng đã được nhiều sự hưởng ứng của độc giả thời báo. Tuy nhiên, hôm thứ Năm vừa rồi, thời báo được tin và cũng đã gửi ngay đến cho độc giả về trường hợp một tai nạn thương tâm đã xảy ra cho cô Tiêm ở Việt Nam, đã đưa đến việc cô không thể sang Canada được đúng ngày như đã định. Ngay sau khi tờ báo được phát hành, rất nhiều độc giả đã gọi về và bày tỏ sự quan tâm đến sức khỏe của cô Tiêm. Chúng tôi cũng có một nhân vật trong cộng đồng Việt Nam ở Toronto là người rất quen biết với cô Tiêm và cũng chính là người đã thông báo cho chúng tôi về tai nạn của cô Tiêm. Đó là chị Đỗ Minh Hiếu. Cô Đỗ Minh Hiếu là một nhà kinh doanh ở trong cộng đồng Việt khá quen biết với chúng ta. Ngày hôm nay, chúng tôi xin mời cô Đỗ Minh Hiếu đến với Đài Phát Thanh TNVN và với độc giả thời báo để chúng ta cùng tìm hiểu thêm về trường hợp tai nạn của cô Tiêm. Và trong cuộc nói chuyện này, chúng tôi cũng sẽ dành cho quý vị thính giả một ngạc nhiên thích thú là chúng ta sẽ được tiếp xúc với cô Tiêm tại nhà may mắn ở Việt Nam. Xin kính chào cô Đỗ Minh Hiếu.
Dạ thưa, xin kính chào anh Đỗ Quân và cũng kính chào quý vị độc giả của Thời báo cũng như khán thính giả của Đài Phát thanh Thời báo.
Thay mặt cho Đài Phát thanh TNVN và Thời báo, chúng tôi xin chào mừng cô Hiếu đến với chúng tôi. Có lẽ chúng ta nên bắt tay thẳng vào việc bởi vì chương trình của chúng ta chỉ có 15 phút. Cô Hiếu sẵn sàng chưa?
Dạ sẵn sàng, chiến đấu.
Chúng tôi có một cái thắc mắc là cô quen biết và liên lạc với cô Tiêm như thế nào để mà cô lại trở thành cái người đầu tiên biết việc Tiêm bị tai nạn?
Dạ thưa, thì đây cũng là một sự ngẫu nhiên thôi, nhưng mà em nghĩ cũng là một cái sự dẫn dắt từ ơn trên, là em rất là quý những người làm việc từ thiện. Thì do đó là trong một cái tình cờ thì em có một người giới thiệu với em về chương trình YouTube của Tiêm. Thì em mở ra coi và từ đó em rất là cảm kích với tất cả những việc mà Tiêm đã làm cho...
Cô coi cái chương trình này ở trên net phải không ạ?
Dạ thưa vâng, ở trên gọi là YouTube đó anh.
Chương trình YouTube.
Dạ vâng. Thì đó, thì em coi thì trong đó có một số phỏng vấn về Tiêm. Thì nói chung là em cũng là một trong những người rất là mê làm việc từ thiện. Thành ra khi mà em càng xem thì em càng cảm kích. Ở Tiêm là một người con gái Thụy Sĩ mà hy sinh cả một cuộc đời tuổi trẻ như vậy cho những người bất hạnh, đồng bào của mình.
Không phải chỉ có một mình cô với cảm xúc về những việc mà người con gái bé nhỏ này đã làm cho người đồng bào của mình. Tuy nhiên, những người đó thì rất nhiều người có cảm xúc nhưng mà họ chưa đến với Tiêm. Vậy thì cô nói rõ hơn về trường hợp cô đến với Tiêm.
Dạ vâng, thì tại vì là nói chung là em cũng trong thời gian đó thì em có một cái dự định là thành lập tổ chức từ thiện của em và em cần một cái sức mạnh. Thành ra khi mà em biết Tiêm như vậy thì em liên lạc với Tiêm, tại vì em cũng muốn là có thể hỗ trợ một phần nào cho Tiêm. Với lại nếu khi nói chuyện với Tiêm thì em sẽ muốn được học hỏi từ nơi Tiêm cái kinh nghiệm để mà bước đi trên con đường từ thiện. Và do đó em đã liên lạc với Tiêm qua email và từ đó tụi em trở thành hai người bạn cứ liên lạc với nhau qua email như thế.
Cô nói rằng cô muốn học được ở Tiêm, vậy thì cô có thể cho biết là cho tới nay cô học được những gì ở Tiêm không?
Ồ, em học rất là nhiều. Nói chung em học được cái tình yêu thương nồng nàn vô bờ bến của Tiêm, cái sự hy sinh rất là lớn và cái ý chí vượt qua rất là nhiều khó khăn, cản trở để mà đi theo được cái lý tưởng, cái mơ ước hiến dâng cuộc đời mình cho xã hội. Thì nói chung thật ra Tiêm là sức mạnh của em để mà em có thể dấn thân trên con đường từ thiện.
Chúng ta trở lại với chuyện cô Tiêm bị tai nạn. Cô có thể nói lại ngay từ đầu cách nào cô biết được là Tiêm bị tai nạn và thông báo ngay cho chúng tôi như vậy?
Dạ thực sự thì đây là một cái sự ngẫu nhiên. Là vừa rồi là em có đi về Việt Nam, thì trong cái thời gian ở Việt Nam thì nói chung là có một số cái vấn đề là vì lý do cá nhân thì em có nói chuyện với team qua phone, nhưng mà thời gian hai bên hiểu lầm nhau cái thời gian và em trở về lại Canada quá nhanh, thành ra em chưa có thể mà đến thăm team được. Thì khi về bên này em cảm thấy áy náy và em có điện thoại cho team, thì team nói là sao chị ở Việt Nam mà chị không gọi, chị không đến với em mà bây giờ chị phải chị gọi. Thì em nói là nói chung là em vẫn mong gặp lại team. Thì em về bên này thì với cái cảm xúc và cái sự mà cảm thấy mình có lỗi, thì em có sáng tác một bài nhạc cho team. Thì khi em sáng tác một bài nhạc trong team, thì trong một lúc em muốn tìm thêm cái nguồn cảm xúc để em có thể hoàn thành cái tác phẩm này, thì em điện thoại về Việt Nam. Thì lúc đó là thứ bảy của Canada.
Chắc chắn là chút xíu nữa chúng ta sẽ được nghe cái bản nhạc đó, phải không cô Hiếu?
Dạ vâng, em sẽ cố gắng. Đó thì do đó em được, lúc đó thì team đang ở trong nhà thương. Thì một người con của team, tức là con trong nhà may mắn đó, thì là cháu dâu, trả lời phone. Thì em mới ngạc nhiên, em tại sao con lại trả lời phone. Thì nói mẹ con đang bị nằm nhà thương, mẹ con bị tai nạn. Thì lúc đó em mới biết được. Thì em hỏi thì là team vừa bị tai nạn vào đêm hôm trước. Thì sau đó thì em có xin phép team cho người nhà em vào thăm. Rồi ngày hôm sau thì em điện thoại về, em rất là nóng ruột, em rất là quan tâm và rất là thương cô bé này. Thì em điện thoại về thì team trả lời phone. Thì từ đó thì team có kể cho em nghe lý do là tại sao như thế. Và em cảm thấy là em phải có trách nhiệm liên lạc với bên thời báo để mà thông báo cho cộng đồng, để cùng chia sẻ với cái nỗi đau của team trong lúc này.
Đối với lại cái tai nạn của cô team, có lẽ chúng ta cũng thấy đây là một cái tai nạn mà hàng ngày xảy ra ở Việt Nam, bởi vì cái tình trạng giao thông hiện nay quá sức là tệ hại, nhất là những người đi xe gắn máy. Nhưng mà có một cái điều tôi lấy làm ngạc nhiên là tại sao cái sự kiện này lại xảy ra vào lúc quá khuya, tức là 2-3 giờ sáng.
Dạ thưa anh, theo như Hiếu biết thì là lúc ngày hôm đó là team được mời đi ăn tối với Trịnh Hội và Kỳ Duyên tại Việt Nam. Mục đích thì cũng chỉ để là giới thiệu team với một số bác sĩ và những người bạn của Trịnh Hội và Kỳ Duyên từ bên Mỹ về, để mà giúp đỡ thêm cho nhà may mắn. Thì trên đường về thì lúc đó khoảng 1:40, theo Hiếu biết là 1:40 thì là team rời cái dinner đó. Và trên đường về thì tai nạn xảy ra khoảng 2 giờ. Đó là lý do tại sao mà vào lúc 2 giờ đêm. Đó thì nói chung là chúng ta nhìn thấy là vấn đề tất cả việc team làm cuối cùng chỉ vì là muốn tạo thêm, là mọi sự tốt đẹp thêm, thuận lợi thêm để giúp cho nhà may mắn mà thôi. Thì vào khoảng 2 giờ thì Hiếu nghĩ là cái thời gian đó đường xá tương đối là vắng, thì do đó cái tai nạn dễ dàng xảy ra hơn nếu như mà có những người mà đi xe một cách mà bất cẩn.
Chúng tôi cũng được biết rằng là hết sức là may mắn mà cô team chỉ bị thương nặng nhưng mà không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng trong vụ này. Hình như là cái người đụng xe cô team đó là còn bị nặng hơn nữa, phải không cô Hiếu?
Dạ thưa anh, theo như Hiếu biết, cái này là chính team nói chuyện cho Hiếu nghe, thì là cái người đụng xe là một người thanh niên 28 tuổi, người dân Củ Chi. Và anh này vì chạy ngược chiều trên đường Pasteur nên đụng vào trước cái khoảng đường ghé góc của Pasteur và Võ Thị Sáu. Thì theo như Hiếu biết thì anh này đã qua đời rồi. Cái đó là do bên công an cho team biết và team nói lại với Hiếu như thế.
Quả tình là một sự may mắn, và may mắn cho cả những người con của team ở bên Việt Nam nữa, phải không cô?
Dạ vâng, thì chúng ta cứ nghĩ đi. Thật sự lúc đó khi mà Hiếu nghe, Hiếu cảm thấy rất là nóng và rất là lo sợ. Tại vì thử tưởng tượng những cái việc của team làm ngày hôm nay nếu mà xảy ra một cách đột ngột như vậy, thì ai đã đủ sức để mà đứng lên, để mà thế team để làm cái công việc đó? Và bao nhiêu mảnh đời bất hạnh sẽ bị dở dang, bao nhiêu mơ ước sẽ bị, nói chung là dang dở hết, đúng không? Thành ra đó là cái điều mà chúng ta cảm thấy là trời vẫn còn nhìn đến team và các người bất hạnh mà team đang chăm sóc.
Hồi nãy giờ chúng ta nói chuyện về team hơi nhiều, chúng ta xin trở lại chuyện về Hiếu ha. Tôi cũng được biết rằng là cô có một cái chương trình từ thiện của cô, và cái chương trình từ thiện đó cô làm tại Canada.
Dạ vâng, dạ thưa, Hiếu có thành lập ra một tổ chức từ thiện tên là Dreams Fulfill Relief Organization, và tổ chức này được giấy phép chính thức hoạt động do chính phủ tiền bang Ontario cấp là vào ngày 30 tháng 11 của năm 2007. Thì mục tiêu của tụi này là giúp cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nói chung là tổ chức của tụi Hiếu chỉ có tập trung vào giới trẻ, vì đây là cái thế hệ mầm non tương lai của đất nước và khả năng còn giới hạn, thành ra chỉ có dám làm trong cái phạm vi này thôi.
Nhắc lại là chương trình này có thực hiện tại Canada hay chương trình ở Việt Nam?
Dạ thưa anh, thì tổ chức này được thành lập tại Canada, chính thức hoạt động là tại Canada.
Và cô nhắm vào giới trẻ, như vậy là giới trẻ ở đâu thưa cô?
Dạ thưa, đó là giúp cho các giới trẻ tại Việt Nam ạ, giúp cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tức là các trẻ em mồ côi, khuyết tật, con nhà nghèo nhưng mà học sinh học giỏi nhưng mà con nhà nghèo hay là các sinh viên học giỏi cần được sự giúp đỡ.
Cái chương trình này bắt đầu từ lúc nào thưa cô?
Dạ thưa anh, như Hiếu vừa rồi có trình bày, tức là ngày 30 tháng 11 của 2007 là tổ chức của Hiếu được chính thức hoạt động tại Canada, giấy phép do tỉnh bang Ontario cấp.
Và cho tới giờ phút này nó đã có được tí kết quả nào chưa?
Dạ thưa anh, thì tổ chức của Hiếu đã tổ chức một chuyến đi xuyên Việt đầu tiên là vào khoảng giữa tháng 11 và đến giữa tháng 12 đi thăm một số các trại mồ côi từ miền Bắc và miền Trung và miền Nam để có một cái kế hoạch làm việc cụ thể giúp cho các trẻ em tại Việt Nam. Thì Hiếu vừa mới trở về từ chuyến đi Việt Nam.
Có nghĩa là cô đang đặt nền tảng.
À, thực sự mà nói thì cái nền tảng lớn nhất mà Hiếu đặt đó là cái nền tảng về tâm linh. Tức là Hiếu tin là giống như vừa rồi Tim có nói đó, tức là trời giao phó cho mình. Và Hiếu tin là Thượng Đế sẽ ban cho mình khả năng để đi tiếp. Và bên cạnh đó, cái nền tảng lớn nhất mà Hiếu mong đợi là cái sự nâng đỡ của cộng đồng Việt Nam của chúng ta.
Cô nói đến cái sự hưởng ứng của cộng đồng, thì cho tới giờ phút này cô đánh giá cái sự hưởng ứng nó tới mức nào?
Thật sự là nó ngoài cái sự mà Hiếu mơ ước. Tức là trước khi mà tụi này đi về Việt Nam là vào giữa tháng 1 đó, thì Hiếu chỉ có đăng lên thời báo có một số đầu tiên là sau 2 tuần là tụi này đi rồi, mà tổ chức hoàn toàn mới không tên tuổi. Nhưng mà Hiếu được rất là nhiều người gọi vào là coi như là muốn đóng góp từ tài năng lẫn tài chánh. Thì đó là trong vòng 1 tuần đó tụi Hiếu đã quyên được là 2.000 đô. Và trong thời gian thì Hiếu ở Việt Nam thì vẫn có những người tiếp tục gửi vào mà không có một câu hỏi và thắc mắc là tụi Hiếu đã làm gì. Thì cái đó là một cái dấu hiệu mà khích lệ rất là lớn, mà Hiếu cảm thấy là có lẽ đây là một cái là Thượng Đế cho tụi Hiếu một cái dấu hiệu rằng là đang được Ngài dẫn dắt.
Cái kết quả mà cô vừa mới nói đó, theo cô thì là lớn phải không?
Dạ, đối với một cái tổ chức quá nhỏ bé và không là gì hết thì Hiếu thấy cái đó rất là lớn đối với tụi Hiếu.
Như vậy cái kết quả đó thì theo cô nghĩ rằng nó đến từ cái mục tiêu của cái tổ chức, nó đến từ cái uy tín cá nhân của cô, hoặc là nó đến từ cái kết quả của quảng cáo trên thời báo?
Thưa anh, Hiếu nghĩ cái đó là sự kết hợp của cả ba ạ. Tại vì đúng là như anh nói là cái mục tiêu của tổ chức đưa ra thì rất là nhiều người điện thoại đến và họ nói là họ thích cái mục tiêu này. Thứ hai là vì thời báo là một tờ báo rất là lớn và có uy tín ở trong cộng đồng người Việt Nam của chúng ta. Do đó mà cái sức quảng bá rất là mạnh. Và thứ ba, thì nếu mà nói uy tín thì cũng không phải đâu, nhưng mà nói là có thể là tại vì Hiếu đã làm việc trong cộng đồng lâu rồi và cũng sinh hoạt rất là nhiều nơi, từ nhà thờ, từ cộng đồng. Thành ra do đó là mọi người cũng có thể nhận diện được Hiếu là ai và cũng có cho Hiếu một cái sự ủng hộ. Có thể là đó là từ khách hàng, từ những người bạn. Thì nếu Hiếu nghĩ là một sự tổng hợp.
Chúng ta trở lại với cá nhân của cô Hiếu ha. Tại vì cô vừa mới nhắc tới là cô Hiếu được nhiều người biết. Hình như là có một cái mặt khác về cái chuyện mà được nhiều người biết là cái khả năng ca nhạc của cô, phải không?
Dạ thì nói chung là Hiếu cũng may mắn được học nhạc từ bé và Hiếu cũng có sinh hoạt âm nhạc tại Toronto. Thành ra có lẽ cũng có một số người biết đến.
Và vừa rồi cô có khoe rằng cô đã sáng tác một bản nhạc dành riêng cho cô Tim.
Dạ thưa Vương, bản nhạc có tên là Hát về một trái tim.
Chúng ta có thể nghe bản nhạc đó bây giờ không cô Hiếu?
Dạ thì nếu như anh Đỗ Quân và mọi người muốn nghe.
Kính thưa quý vị thính giả, sau đây chúng tôi xin để cho quý vị thưởng thức một bản nhạc. Thực sự tôi cũng chưa được nghe, thì chúng tôi không biết rằng nó hay đến cỡ nào. Tuy nhiên theo cô Hiếu thì nó xuất phát từ tình cảm của cô dành cho cô Tim. Nó được gợi hứng từ những hành động cao thượng của cô Tim. Và bản nhạc này chúng tôi nghĩ rằng nó được viết ra từ con tim của cô Đỗ Minh Hiếu.
Dạ thưa Vân, và Hiếu cũng qua đây Hiếu cũng xin cảm ơn nhạc sĩ Quốc Dũng tại Việt Nam là đã dành thời gian để họ âm gấp nhạc phẩm này để kịp cho buổi phát thanh hôm nay. Và xin quý vị cho Hiếu được gửi đến quý vị nhạc phẩm tên là Hát về một trái tim, sáng tác đặc biệt để tặng Tim Allen của Nhà May Mắn.
bao để một cuộc đời dần thân, nỗi đau nào để người chọn sống yên rằng từ trời xa người chọn Việt Nam là nhà, chẳng cùng màu da mà chọn vẻ yêu thiết tha.
Thưa quý vị thính giả, trong thời gian vừa qua gần 20 phút chúng ta đã nói chuyện với cô Đỗ Minh Hiếu. Chúng ta đã nghe được bản nhạc dành cho cô Đỗ Minh Hiếu. Sau đây chúng tôi xin kính mời quý vị nghe phần nói chuyện của cô Đỗ Minh Hiếu, đài TNVN Toronto và cô Tiêm tại Việt Nam.
Hai, chào Tiêm, chị Hiếu đây.
Chị Hiếu
hả? Ừ.
Chị.
Sao rồi, sức khỏe của em bữa nay làm sao?
Dạ em vẫn đau nhưng mà em đỡ đỡ một chút cái chị.
Tim ơi, chị đang ở đài phát thanh thời báo đó, đang chuẩn bị cuộc nói chuyện về nhà may mắn và tình trạng của Tim hiện tại bây giờ đó. Thì mọi người trên này rất là mong đợi em. Thì em chị ở đây, chị đang ở với anh Đỗ Quân. Anh Đỗ Quân là phóng viên của đài phát thanh. Anh Đỗ Quân muốn có một số câu nói chuyện với em đó. Em nói chuyện với anh Đỗ Quân nha.
Dạ, dạ.
Ok em.
Xin chào cô Tim.
Dạ, xin chào anh Đỗ Quân.
Chúng tôi được biết rằng là hiện nay cô đang rất đau.
Dạ.
Và như vậy tại sao cô không ở nhà thương lại phải về nhà thưa cô Tim?
Dạ thì xin phép bác sĩ thì Tim được về. Nói chung là Tim bị chấn thương, Tim bị gãy vai rồi cũng bị chấn thương cái chân, nhưng mà nói chung thì cái đó thì không cần thiết là ở trong bệnh viện, nhưng mà bác sĩ giữ Tim mấy ngày thêm tại vì Tim bị chấn thương lồng ngực á, rồi Tim khạc máu nên theo dõi, nhưng mà bây giờ thì cũng tốt hơn rồi đó.
Rồi xin chúc mừng cho cô Tim ơi, ở Canada và Mỹ có nhiều người muốn gặp cô lắm, như vậy thì chừng nào cô có thể cho họ gặp được đây?
Thì theo bác sĩ là Tim phải mất khoảng 6 đến 8 tuần là Tim mới bình phục. Thì khoảng 1 tuần nữa là Tim sẽ đi tái khám, cho coi tùy theo cái tình trạng và cái nhìn của bác sĩ lúc đó thì sẽ quyết định qua. Thì nói chung là kế hoạch của Tim là ngày 13 tháng 3 này là Tim bay sang Canada rồi. Nhưng mà trong tình trạng như vậy là Tim không đi được thì Tim cũng rất là tiếc. Không có được rồi Tim tắm rửa rồi mặc quần áo một mình yếu em bé thôi. Cái bên phải nó bị liệt đó. Cho nên là phải hoãn. Thì đến tháng 4 thì có thể là tháng 6. Khi nào biết rõ thì sẽ báo lại cho mọi người.
Dạ, cảm ơn cô Tim. Chúng tôi khi mà thông báo cái tin này cho những người đọc báo của chúng tôi và nghe đài đó thì họ rất là lo lắng. Tuy nhiên cho đến giờ phút này thì chúng tôi tin rằng cộng đồng Việt Nam ở Việt Nam và cả ở Canada, ở Mỹ chưa mất cô Tim của mình, bởi vì cô Tim đang sắp sửa bình phục.
Yeah, yeah.
Chúng tôi biết rằng cô đang mệt và đau. Thành ra chúng tôi chỉ có một câu hỏi thôi. Để sau đó để cho cô nghĩ, cô trả lời giúp câu hỏi này nha cô Tim.
Yeah, yeah.
Thưa cô Tim, cái tai nạn vừa rồi đó, nó là một cái lời nhắn. Nó nói rằng là không ai là bất tử cả. Cái chuyện nó có đúng không cô Tim?
Dạ yeah, đúng.
Như vậy thì nếu lỡ, cái này nói chuyện lỡ thôi nha, nếu lỡ trong tai nạn vừa rồi mà cô Tim ra đi thì cái điều gì sẽ là điều mà cô tiếc rẻ nhất rằng mình chưa làm được trong cuộc đời này?
Thực ra thì cái tai nạn tương đối nạn nó mới xảy ra mới có một tuần nay đó, cái đây một tuần nay đó, thì làm cho Tim nghĩ đến vấn đề sau này sẽ nói công việc như thế nào. Và thật tình với anh mà nói là đến giờ thì Tim lúc nào cũng rất là lạc quan và nghĩ là chuyện nào cũng sẽ vào đó. Và Tim cố gắng hết sức của mình để làm những gì mà có thể kêu là trời đã giao cho Tim làm ngày hôm nay. Nhưng mà nhiều khi thì đúng là mình không phải là bất tử và trước mắt thì sẽ cố gắng làm cẩn thận hơn để sống thọ và tiếp tục làm cái việc này. Chứ có nhiều khi nhiều người nói là năm tuổi thì là năm xui, năm nay là Tim đúng 36 tuổi thì là tí đó. Thì hy vọng là không biết là phải tin hay không, nhưng mà hy vọng là năm nay là đã bị xui một cái rồi đó, rồi sau này là sẽ đỡ hơn. Và song song với việc đó thì Tim cũng trong mấy tháng vừa qua được gặp đỡ nhiều người Việt Nam sống ở nước ngoài qua cái quảng cáo của trung tâm chuyển nhà. Tim cũng thấy yên tâm ở chỗ là được biết rõ hơn nữa là có nhiều người cũng chí hướng với mình, và nếu một ngày nào đó là Tim không còn ở đây thì Tim nghĩ chắc là có người sẽ phụ một tay để tiếp tục làm cái công việc đó.
Wow, chúng tôi không mong đợi rằng cô trả lời dài được đến như thế. Cái điều này chứng tỏ rằng là cô Tim sẽ qua khỏi và cô Tim sẽ sống thọ như là cô đang mong muốn. Chúng tôi xin cảm ơn cô và chúc cô mau bình phục để tiếp tục công việc tốt lành của cô. Hình như cô Hiếu muốn nói thêm gì đó với Tim đây.
Tim ơi, chị chỉ muốn là Tim nói vài lời với cộng đồng người Việt Nam ở Canada đi.
Dạ, thì đến giờ thì không biết nước Canada và dân Canada và dân Việt Nam ở Canada như thế nào. Tại vì Tim là người châu Âu và từ khi Tim mới có 20 tuổi thì Tim ở vòng vòng ngoài ô của thành phố Sài Gòn thôi. Thì trong mấy tháng vừa qua được làm quen với anh chị cộng đồng Việt Nam ở Canada và được tìm hiểu thêm thì Tim rất là non để được sang bên đó và được trao đổi và chia sẻ thêm với anh chị. Tại vì Tim rất là nói chung làm công việc từ thiện này là mười mấy năm nay và đến giờ thì thật là cực khổ đủ mặt đó. Nhưng mà trong mấy tháng vừa qua là được biết anh chị và cộng đồng Việt Nam ở Canada là có muốn phụ một tay với Tim thì giống là một cái giấc mơ đó chị. Thì cái giấc mơ đó là Tim đã có không phải là gì đã bị tai nạn, là Tim không muốn thực hiện và Tim hy vọng là sẽ đến bên Canada sớm để được gặp đỡ cộng đồng Việt Nam. Và Tim chỉ là chuyện này thì mình sẽ hoãn nó trong nhiều mấy tháng thôi.
Ok em, thôi bây giờ chị biết là em mệt, thì bây giờ thay mặt cho cộng đồng Việt Nam ở Canada, chị chúc em sớm bình phục nha. Mong sớm gặp lại em. Rồi em đi ngủ nha.
Rồi,
ok
chị. Mình thì Minh Hiếu.
Không có gì em.
Cảm ơn anh chị. Em hẹn gặp lại nha.
Ok, hẹn gặp lại em. Rồi, bye em.
Rồi, chào.
Kính thưa quý vị độc giả và thính giả, đối với quý vị thính giả và độc giả hiện nay đang có những vé dự buổi gặp gỡ với cô Tim tại Canada và Hoa Kỳ, thì cách hay nhất để mà quý vị có thể chúc cho cô Tim mau bình phục và tiếp tục được công việc của mình ngay trong lúc này là gửi những phần hiến tặng của quý vị về cho nhà may mắn tại Việt Nam. Chúng tôi xin đọc địa chỉ của nhà may mắn một lần nữa ở đây. Nhà may mắn 06/17 đường Tân Kỳ, Tân Quý, khu phố 4, phường Bình Hưng Hòa, A, quận Bình Tân, thành phố Sài Gòn, Việt Nam. Điện thoại 0084 08 875 5171. Quý vị cũng có thể vào trang mạng của tổ chức Nhà May Mắn để biết thêm về những hoạt động của Nhà May Mắn và cô Tim. Có lẽ chương trình của chúng ta đã quá dài. Chúng tôi xin cảm ơn cô Đỗ Minh Hiếu đã đến với TNVN và xin chúc rằng công trình mà cô đã bắt đầu thực hiện sẽ có kết quả tốt. Xin cảm ơn cô Hiếu.
Minh Hiếu cũng xin cảm ơn anh Đỗ Quân cũng như đài phát thanh TNVN của Thời báo đã cho Minh Hiếu được có may mắn đến được thưa chuyện cùng cộng đồng Việt Nam tại Canada. Và cũng cảm ơn lời chúc của anh Đỗ Quân. Minh Hiếu chỉ có một lời hứa là Minh Hiếu sẽ làm hết sức mình để không phụ niềm tin và sự ủng hộ của mọi người, để có thể đem lại một chút gì đó tốt đẹp cho các trẻ em bất hạnh tại quê hương của chúng ta.
Xin chào cô Đỗ Minh Hiếu, xin chào tất cả quý vị thính giả.
Em nghe gì không hỡi em, con chim nó hót vang đầu em. Em thấy gì không hỡi em, con chim nó múa trên cành. Hót đi chim, hót đi chim, hót cho mặt trời hồng quê ta. Hót đi chim, hót đi chim, hót cho đời nhọc nhằn trôi xa. Chim trên đồng, chim trên non, chim tung cánh xóa tan sương mù. Chim trong hồn, chim trong tim, ơi thương quá tiếng chim Việt Nam. Hoa cúc vàng chim sơn anh, xinh như áo mới em ngày nào. Hoa lan hồng trên quê anh, xinh như má thắm em ngày xanh. Nắng lên đi, nắng lên đi, nắng lên hồng nụ cười quê em. Nắng lên đi,
hoa yêu thương, hoa thương ngát thế gian đêm buồn, hoa trên đời hoa trên môi, ơi thương hoa cánh hoa Việt Nam. Trăng sang người trong môi hoa, trăng lên tiếng hát vui đêm xa, trăng sang người trên non xa, trăng xưa bóng tôi trong hồn ta.
Sáng lên trăng, sáng lên trăng, sáng cho người tìm về với nhau. Sáng lên trăng, sáng lên trăng, sáng cho tình người nở đêm sau.
Trăng muôn đời, trăng muôn đời, trăng đêm bóng mát cho một người, trăng thanh bình, trăng yên vui, ơi thương quá anh trăng Việt Nam.
Ơi thương quá trái tim Việt Nam.